Thưa quý sư cô, hôm nay là ngày đầu tháng 3, 2021. Hôm nay chúng ta học vô bài kinh thứ 41 và 42. Đó là bài Selayaka, Varanyaka. Mình đọc cái phần tóm tắt của cô Trí Hải nơi đây. Các vị dò theo là chúng ta khai thác bài kinh này. Phật đến làng Sa La, trong xứ Cô Sa La, dân chúng nghe tin đồn đi đến yết kiến Phật. Bạch tôn giả, nhân gì hữu tình sinh cõi dữ, lại do nhân duyên gì được sinh cõi tốt lành? Do nhân hành phi pháp, hữu tình sinh cõi ác, do nhân hành đúng pháp, một số sinh cõi lành. Ba thân hành phi pháp là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong dâm dục. Bốn khẩu hành phi pháp, nói láo và hai lưỡi, lời thô, lời vô ích. Ba ý hành phi pháp là tham, sân, tà kiến. Từ bỏ 10 ác pháp, sống đúng theo chính đạo, biết thương xót hữu tình, không trộm cắp tài vật, không tà hạnh dâm dục. Ba thân hành đúng pháp. Tránh nói dối hai lưỡi, tránh lời ác phù phiếm. Bốn ngữ hành đúng pháp, không tham lam sân hận, và lại có chánh kiến. Ba ý hành đúng pháp. Ai loại trừ 10 ác và thực hành 10 thiện, có thể tùy ý muốn sinh vào các cõi lành. Đấy là hai bài kinh có nội dung gần nhau, cho nên người ta tóm nó lại gần như là hai bài này là một. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta đọc vô cái văn bản được tóm tắt bởi cô Trí Hải. Thế rồi có một cái đại ý của chúng ta tổng kết nơi đây để các vị có thể ghi chú một cách nó gọn hơn là thế này. Gọn hơn đó là mình tạm là một cái đại ý của riêng mình nha. Đại ý của hai bài kinh này. Đó là các hành nghiệp đưa đến tái sinh trong hai đường. Và cái từ trong kinh văn người ta hay dùng là hai đường thiện thú và ác thú. Chữ thú này không phải là cầm thú nghe. Thú là đường đi đến, dắt dẫn ta, đẩy ta đi. Và tất nhiên, cái điều dễ hiểu đầu tiên là thưa các vị, một tâm thức thiện lành, một tâm thức đầy đủ 10 thiện pháp thì sinh đến hoặc là đi đến ngay cái chỗ cảnh giới lành tương ưng với tâm thức, cho nên gọi là thiện thú. Cái từ này không phải trong Bát Tạng mà từ này có trong Nam Truyền, tức là các vị đọc trong Nikaya thì cái từ này người ta dùng nhiều lắm. Và cái từ ác thú này nó cũng có hàm như vậy. Tức là thân, miệng và tâm ta nó đầy đủ như loại ác nghiệp thì chúng ta chắc chắn là hướng về cái chiều hướng là sinh trong cõi ác. Cho nên thiện thú và ác thú, hai cái từ này nên lưu ý nghe. Và cái điều thứ hai nữa, ở đây thì không nói nhưng mà chúng ta hãy nghĩ thêm một cái con đường thứ ba nữa là đường chi. Ngoài hai đường thiện thú và ác thú, tức là một đường đi xuống, đường đi lên của người tạo nghiệp ác và nghiệp lành, nó có một cái con đường trung đạo, hay là nó có một cái con đường gọi là con đường vô sinh nha. Ngoài thiện thú ác thú còn có con đường vô sinh. Mình tạm dùng cái từ con đường nhưng mà thì thực rằng vô sinh nó không có đường. Ví dụ ngay trong đời sống phàm thường này, tâm chúng ta lành thì chúng ta chắc chắn rằng sinh về cảnh giới lành. Dù có tụng kinh cầu nguyện hay không chi thì thưa các vị, không ai có khả năng đè bẹp các vị đi xuống cảnh giới dữ được cả. Đôi khi chúng ta vì cái văn hóa, gọi rằng là văn hóa ma chay, văn hóa lệ lược, chúng ta tùy tục đó thôi. Nhưng mà kỳ thực rằng là trong quá khứ á, đệ tử Như Lai không có rườm rà về cái chuyện mũ cao áo rộng tán ê a gì để cầu siêu cho các ôn các hòa thượng cả. Các vị thánh lãng ngày xưa, các ngài ra đi rồi thì các bậc thánh tăng hiện thời cũng không nghe có lời cầu nguyện nào cả, chỉ đọc những bài kinh, mà bài kinh đọc ấy đa phần là để cho chúng tỳ kheo chưa có chứng thánh quả giác ngộ về vô thường, vô ngã. Và cho cư sĩ Phật tử tham gia, họ có thể có cái tính tâm sâu chắc cái tam bảo thôi, chứ còn không có phục nguyện là vãng sinh Tây Phương hồi nhập ta bà gì đâu, không có chuyện đó. Cho nên nên nhớ rằng là cái con đường thiện thú ác thú này, bản thân ta tạo nghiệp lành hay ác thì ngay bây giờ các vị đã chọn con đường thọ sinh này nghe. Ngoài hai con đường này trong kinh văn ghi ra thì chúng ta nên nhớ rằng có một nẻo trung đạo được gọi là vô sinh. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị thánh là hán trong quá khứ, các ngài thành đạt được sự nghiệp giác ngộ, đoạn sạch phiền não lậu hoặc, thì thưa các vị, ngay tức khắc ngài không còn sinh về cảnh giới nào nữa cả. Đọc trong văn học A Hàm thì điều này nó hiển hiện rõ nghe. Tuy nhiên nơi đây thì chúng ta thấy bài kinh này Đức Thế Tôn hướng dẫn cho những người ngoại đạo Bà La Môn. Và họ đặt câu hỏi như vậy, cho nên ngài trả lời như vậy về hai cái hướng sinh của người rớt xuống hoặc sinh lên, tức là thiện thú và ác thú. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về đại ý mà chúng ta gom lại ở nơi đây. Thế rồi cái việc chúng ta đi vô đó là mình sẽ chia bài học ra làm 3 phần đây. Và mình sẽ bàn rộng với nhau. Vấn đề thứ nhất, mình có một vài đối chiếu nghe. Vấn đề A, chúng ta sẽ bàn đó là hai cảnh giới chờ đợi hai tâm hạnh. Vấn đề kế tiếp, mình bàn với nhau đó là sinh và vô sinh nghe. Có vài kinh mà mình nghĩ rằng là đại chúng đã học ngang qua. Bài kinh chi? Bài kinh Nhuộm Vải thì phải. Cái tên tôi không nhớ chính xác, mới đọc nhưng mà quên. Cũng trong trung bộ này ở phần đầu, Thế Tôn dùng một cái ví dụ đó là như tấm vải dơ. Nếu người ta nhuộm nó màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, thì thưa đại chúng rằng màu không đẹp gì cả, nó lon lỗ rất xấu xí và nó không có ra cái chi cả. Đây là điều thứ nhất, một cái ví dụ rằng một tâm hạnh ác. Thì thưa các vị, sinh về cảnh dữ là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà ngay hiện thời này, đời sống nó không có biểu hiện được cái phẩm chất của một người có giá trị, hoặc là không có thể làm được gì hơn ngoài cái chuyện là nuôi sống mạng mọc này để đợi chờ mất biến mà cõi hư vô. Thế rồi người ta muốn nhuộm tấm vải cho màu nó đẹp, nó sáng, nó đúng theo ý nó muốn, thì tấm vải nó phải sạch nha. Và một cái câu nói rất là dễ thương đó là thế này: một cõi ác chờ đợi tâm cấu quế. Nên nhớ đây là hai câu rất hay từ trong kinh Tấm Vải. Một cõi ác chờ đợi. Rồi cái điều ngược lại là một cõi lành cũng chờ đợi tâm. Tâm chi? Tâm thanh tịnh. Chỉ cần hai câu này thôi, chúng ta đủ kinh sợ và đủ lo lắng và tu tập rồi thưa các vị. Cái điều này nó không có hàm cái nghĩa rằng là mình trong tương lai mình sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia mình mới lo lắng ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nếu tâm cấu quế thì mình tin chắc một điều rằng là mình tạo cho đời sống của chính mình ngay bây giờ, ngay nơi đây rất là ô uế. Mình làm khổ mình, làm khổ người xung quanh. Và nếu cái tâm của mình nó không cấu quế, tức là nó thanh tịnh, thì thưa các vị, ngay bây giờ, ngay nơi đây, đời sống của anh như tấm vải rất sạch, cho nên anh nhuộm bất cứ màu gì thì màu đó rất sáng, rất đẹp, gọi là nó thành tựu một chính sắc, cái sắc màu chân chính á. Rồi từ cái nền tảng này chúng ta có cái suy nghĩ về đời sống tu của chúng ta nghe. Thực ra thì trên nền tảng này chúng ta nhận diện rằng là để thành đạt được một đời sống người xuất gia có phẩm giá đúng với danh nghĩa của bậc khất sĩ, bố ma phá ác, Thưa cái vị, đầu tiên là cái vị phải làm cho tâm của mình nó không có uế trước. Tại vì nếu nó không sạch rồi, mình luyện nó vô cửa chùa, mình làm ô uế luôn chánh pháp Như Lai. Điều thứ hai, mình không thể làm cho tăng già biểu lộ được cái nét cao quý của cả một cái truyền thống dài 26 thế kỷ mà mình đã thừa hưởng. Điều thứ ba, thưa các vị, rằng là trong cảnh giới vô hình, chư thiên quỷ thần vô cùng căm ghét người tu mà tâm đầy ô uế. Tất nhiên là tâm đầy ô uế thì chúng ta sẽ đi vô phần nội dung để nhận diện những điều này, nhưng mà khái quát nó là như vậy nghe. Đơn giản nhất, một cái tâm tràn đầy giận dữ, căm thù, nhỏ nhoi, ti tiện và tràn đầy sự ganh tị, thưa các vị. Đôi khi các vị nhìn vào người nhân gian, các vị nhìn coi là những người giàu, những người trẻ, những người đẹp, họ cũng đầy khổ não. Tại vì họ tự chuốc lấy nơi tự tâm của họ cái sự cấu uế ngập tràn, cho nên dù rằng họ có đủ những điều kiện hạnh phúc nhưng họ vẫn là người bất hạnh. Như một tấm vải vô cùng ô uế, bỏ vô tất cả màu gì nó cũng không ra màu chi cả. Cũng như vậy, một người tu mà nếu mình không lành hơn những người lành ở nhân gian, có trí tuệ hơn những người trí tuệ ở nhân gian, hiền thiện hơn, tốt đẹp hơn, nhân ái hơn, có lương tri hơn, có trách nhiệm với chính mình và người hơn, thì thưa các vị, rõ ràng là mình làm ô uế pháp y Như Lai, mình làm cho tăng bảo giảm giá, mình tự hủy đời sống tu của mình, là mất thanh danh của người xuất gia ngay. Cho nên hãy nhìn điều này, một cõi ác chờ đợi tâm cố quế ra làm sao, thì một cõi lành nó cũng chờ đợi một cái tâm không cố quế ra làm vậy. Đây là hai câu ở trong kinh Tấm Vải, mình gọi đến đây để cho các vị có cái nhìn tổng quát là hai cảnh giới này. Xin lặp lại rằng nó không chỉ chờ những người cư sĩ mà nó chờ tất cả mọi người. Cái vấn đề ở nơi đây là chúng ta có tu tập cùng không tu tập thôi nghe. Thực ra mình không khác với bao nhiêu người cả, nếu tâm mình không khác. Người ta thẩm định giá trị con người không phải là anh mặc đồ vest, không phải anh ăn sang mặc đẹp. Giá trị con người ở nhân cách của anh thôi. Nhân cách của anh nó được làm thành bằng tư duy của anh, nói năng của anh, cách hành xử của anh. Thế thì 10 nghiệp lành này nó tạo thành tâm hồn đẹp, nói năng đẹp, nhân cách đẹp, tạo thành một tâm hồn chân thật, nói năng chân thật và hành xử rất là đẹp đẽ giữa cuộc đời, rất là chân chính giữa cuộc đời này. Ba yếu tố này nó không phải là nền tảng cho người tu sĩ, nền tảng cho tất cả những chúng sinh trong cảnh giới vô hình, trong cảnh giới hữu hình này. Đó là ý thứ nhất, mình xin thưa. Hai câu này nó là một câu ngữ thoại từ nền tảng kinh văn cho chúng ta cái nhìn để chúng ta cẩn trọng về đời sống tu chúng ta. Một cõi ác đang chờ đợi những người có tâm hồn cấu quế. Một cảnh giới lành đang chờ đợi những tâm hồn không cấu quế. Mình nói ngược lại là tâm thanh tịnh là như vậy nghe. Đây là điều thứ nhất, mình giải thích về hai cảnh giới. Nếu phải nói thêm thì thưa các vị, hai cảnh giới nó không phải là cái chuyện chấm dứt một thọ mạng, một hình hài, rồi các vị xin về chỗ nọ chỗ kia đâu nghe. Ngay bây giờ, ta đặt mình vào cảnh giới của ô uế tâm, thì thưa các vị, mình đang ở trong cảnh giới ác đó. Ngay bây giờ, tâm mình đầy hiền thiện, tâm lành, tâm sáng, tâm tràn ngập pháp lành của người tu sĩ có thực tập, thì các vị đang đặt mình trong cảnh giới rất lành, dù đang ở giữa cái giùng dây, giữa cái nơi chốn bùng lầy nước động, hoặc giữa nơi chốn đầy phiền nhiễu bất an, hoặc nơi giữa những con người không mấy dễ thương. Nhưng mà khi tâm ta đủ lành rồi thì các vị tự tạo cho mình một cảnh giới lành bao bọc quanh các vị. Rồi năng lượng lành này đã ảnh hưởng đến người chung quanh rất ư là tự nhiên thôi. Quý thai, trong già lam có một người biết tu nghe, không có gì khốn khổ bằng đời sống tăng ni chúng ta mà không tự mình làm thành một cái vùng năng lượng rất là an lạc, rất hài hòa, Chan hòa cái đạo tình, chan hòa đời sống một người có trách nhiệm với chính mình, chính người, và không lành hơn người nhân gian, không thiện hơn người nhân gian. Thì thưa các vị, đây là cái việc rất là hỏng trong đời sống tu tập chúng ta, làm hỏng luôn niềm tin Phật tử tín đồ, phá hoại một kiếp ngay bây giờ, không còn cái phẩm giá của người xuất gia. Trong tương lai sinh về những cõi ác thì chuyện này bình thường thôi. Thế rồi vấn đề thứ hai mình khai thác là sinh và vô sinh. Thế nào là sinh? Thưa đại chúng rằng là khi tâm hành còn thì còn sinh ngay. Thế nào là tâm hành còn? Hướng về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, mong muốn được sinh về. Hay nói cách khác là thưa các vị, khi ý tưởng về ngã còn nơi tự thân các vị thì các vị còn sinh, mà còn sinh thì còn diệt. Nguyên tắc là như vậy nghe. 25 cõi, từ cảnh giới nhân gian cho tới cảnh giới chư thiên, thưa các vị, rất là nhiều tầng trời, từ cõi vô sắc cho tới vô tưởng cho tới tứ thiền thiên. Và đành rằng họ không có hình thể nặng nề trọng trượt như chúng ta, bị ngăn tường cách vách. Họ có khả năng là khởi ý tưởng là liền đi ngang qua tường vách, hoặc là cái sự du hành của họ nó nhanh như một tróc tay. Kinh văn thì dùng cái từ là như người lực sĩ co duỗi rất nhanh như vậy. Thế nhưng mà nên nhớ rằng là sinh thị còn diệt, dù cảnh giới đó là cảnh giới tứ thiền thiên, cảnh giới của trời phi tưởng, phi tưởng. Và điều này không phải là chúng ta cưỡng lý, nhưng mà các vị nhớ rằng ngày xưa Thiện Tinh Tỳ Kheo chứng tới cái tầng phi tưởng xứ. Thế nhưng mà ông nhìn thấy rằng là dường như nó vẫn còn khởi những cái loại tập khí ô nhiễm rất là vi tế, cho nên ông nghĩ rằng là Đức Thế Tôn nói Niết Bàn, Ngài nói dối chứ không nói thật. Và từ cái chuyện bài bác như vậy cho nên Ngài liền rớt xuống là Ngài liền thành người đọa lạc. Ai cũng biết rằng là có một vị tiên nhân là thầy dạy trong cái quá trình Đức Thế Tôn học đạo. Thế nhưng mà ông cũng chứng những tầng thiền rất cao, nhưng mà thưa các vị, tâm sân vẫn còn. Do vì trong cơn thiền định ông bị phá rối bởi những cái loại vi sinh vật nó đang phá rối ông, nó cắn ông, cho nên ông rất là giận dữ. Thế rồi rớt thành một loài chồng bay để ăn những cái con bay vòng vòng trên trời. Do vậy, thưa đại chúng rằng là khi tâm hành còn, hay nói cách khác là ý thức còn vẫn hành, dù thô hay mịn, dù thô hay tinh tế, thì các bạn còn sinh. Đây là điều thứ nhất. Ngay bây giờ, mình nhìn tâm mình để biết mình còn sinh hay là vô sinh nha. Khi tâm mình còn suy nghĩ, còn buồn giận ghét thương, đây là cái tầng rất là thô, ai cũng nhìn ra cả. Thế rồi, mình tu cũng có được ít nhiều định lực, có ít nhiều đạo hạnh, tâm của mình đủ lành, cách cư xử mình tương đối, nó không quá đến đổi là biểu lộ phiền não bất an. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là gặp chướng duyên, gặp nghịch cảnh, gặp người ta ném vào mình những cái bất hạnh vân vân, thì mình nổi phiền muộn bất an. Thì thưa các vị, cái tập khí tinh tế từ nơi đáy lòng mình nó nổi lên. Do vậy cho nên dù thôi tinh tế chi, ý thức còn vận hành thì chúng ta còn sinh nha. Đó là giải thích thứ nhất. Giải thích thứ hai, thưa đại chúng rằng là cái thầm lặng của chấp ngã nó vẫn còn. Thấy còn có cái tôi của ta chưa có dùng tuệ quán triệt tiêu hết mầm mống ý niệm về kiến chấp của ta về ngã, thì thưa đại chúng rằng là mình vẫn còn sinh nha. Mình không dám lạm bàn về sinh cảnh giới nào, cảnh giới chư thiên, cảnh giới chư Phật, chuyện đó chúng ta chưa cần tính. Thế nhưng mà khi các vị còn dùng ý thức hay là tu trên cái mặt ý thức của ta và chấp nhận cái chuyện sinh, thì chắc chắn rằng là ta phải sinh, và có sinh thì có diệt nha. Đây là điều thứ nhất mình nói về sinh. Điều thứ hai, vô sinh. Vô sinh là gì? Không còn sinh ở đâu cả. Cái điều này rất là dễ hiểu. Ngay bây giờ tâm ta nó không còn sinh, nó lặng lẽ tịch nhiên, an trú trong tuệ quán, tức là dùng năng lực tâm chiếu sáng, dùng năng lực tâm luôn nhận biết, quan sát mọi đối tượng từ bên ngoài cho tới bên trong tự tâm ta. Điều sinh, điều diệt, điều đến, điều đi, mà cái năng lực đang quan sát hiện tiền thì nó vốn là tịch nhiên, bất động, vô vi, nó không có hình ảnh. Nếu dùng ý nghĩ mà nghĩ về nó thì ý nghĩ đó liền bị nó thấy, ý nghĩ đó trở thành đối tượng bị nó nhận diện. Mà nó thì bản chất nó thì không phải ý nghĩ. An trú được trong trạng thái tâm thế này thì đạt đến vô sinh. Và con đường này, thưa đại chúng rằng, không đơn giản là một sớm một chiều nói rồi làm được nghe. Ta nhớ rằng là Thiền sư Quảng Nghiêm thì phải, ông có một câu, không biết Quảng Nghiêm là ai đó, nhớ không có rõ lắm trong những vị thiền sư Việt Nam đó. Ngài dùng một cái bài thi kệ là Thoát Kiếp Hải Bàn Câu Tịch Diệt. Không sinh rồi nói chuyện siêu sinh, làm trai có chí sông trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình, nam nhi tiểu sung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Đó là câu mà quý thầy rất là thích. Thế nhưng mà đôi khi mình tu còn chưa có được là mấy hạt tương, mà mình nói lớn lối như thế này thì coi chừng, thưa các vị, trở thành một cái loại là kiêu ngạo rỗng, một cái loại thùng rỗng kêu to, trong khi thoát kiếp mới bàn câu tịch diệt khác. Chứng nghiệm pháp thân Như Lai hiện tiền, nhìn rõ tâm mình nó luôn bất động, nó luôn vô sinh, dù rằng là đối trước dầu sôi lửa bỏng, đối trước núi đao rừng kiếm, tâm vẫn bất động an nhiên, tại vì không còn cái ngã, không sợ chết là gì, thì mới đạt đến không sinh. Thì đạt đến không sinh của tâm rồi nói cái chuyện vô sinh thì nó hợp lý. Thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện siêu sinh. Khi anh chứng nghiệm được trạng thái của các bậc thánh la hán là trạng thái vô lậu của tâm thức, hay nói cái khác là đạt đến cái thấy triệt tiêu mọi chấp trước về bản ngã, không còn một tơ tóc gì của phiền não nơi tâm thức, thì mới nói đến chuyện vô sinh, mới nói đến chuyện tịch diệt. Thế cho nên, thưa các vị, hai con đường này, hai cảnh giới này thì đi vào cái chữ này. Nhưng mà cái phần vô sinh này, thưa các vị, trong những bài kinh khác thì chúng ta lón thoáng bắt gặp, trong bài kinh này thì không thấy. Có bài kinh, có những bà la môn tới cũng vấn đạo về vấn đề sinh thú đó. Thế Tôn trả lời, có hai con đường, tùy vào 10 nghiệp lành, tùy vào 10 nghiệp ác. Các ông có thể tự chọn và rớt vào cảnh giới ác hoặc bay cao lên cảnh giới lành. Thế là vị bà la môn kia, Ngài nghe như vậy, Ngài khởi tính tâm, Ngài hết lời khen ngợi Như Lai, phát tâm lành xuất gia tu. Và trong một cái thời gian tinh cần, Ngài thành đạt được thánh vị A-la-hán, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại này này nữa, thì gọi rằng là đạt đến vô sinh. Thế thì các vị lưu ý cái câu mà những vị thánh la-hán ngày xưa nói: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại đời sống như thế này nữa, tức là không còn sinh đâu sinh về nữa cả. Ngay hiện tiền chứng nghiệm được vô lậu trí, thành tựu tuệ vô lậu, và các ngài có quyền vận dụng chút thần thông trả lời này về cho các bụi, rồi các ngài tự dùng lửa tam bụi đốt thân mình cháy như là chất dầu, chất bơ cháy, không còn tàn dư, không còn củi lửa gì cả, và không nói sinh về đâu cả. Đây là một cái minh chứng từ dòng kinh văn Nikaya nghe. Cho nên ngoài hai con đường sinh thú lành và dữ này, có con đường cũng gọi là đường trung đạo, cũng gọi là đường vô sinh, đó là thể nhập được trạng thái niết bàn tự tâm ngay hiện tiền. Điều này có thể nhìn ra là khi tâm ta không còn lay động, không còn nghĩ suy, không còn hướng về đâu cả, ngay tức khắc hiện tiền này thể nghiệm pháp thân chiếu sáng, thì các vị liền thể nghiệm vô sinh ngay khi thân hình của các vị còn sinh diệt, tức là ngay nơi hình này năm quẩn liền thể nghiệm vô sinh. Cái từ chúng ta thường dùng là niết bàn không phải là một cảnh giới, sinh về nó. Và Niết Bàn đó là trạng thái nó có mặt ngay nơi tự tâm nha. Còn nếu dùng cái ngôn ngữ thiền tông thì Niết Bàn đó là bản thể tự nhiên nơi tâm thức của anh. Anh quên nó đó thôi. Anh khéo thể ngộ thì ngay bây giờ, ngay nơi đây anh thể nghiệm được. Trong cái mớ bồng bông của nghĩa si cồn cào ấy, trong cái mớ bồng bông nổi chìm sinh diệt của buồn vui ấy, có trạng thái tâm tịch diệt, nó đang lặng lẽ chiếu sáng những buồn, những vui. Nó đang lặng lẽ quan sát được từng dòng ý thức đang cuồn cuộn trôi. Thế thì, thưa các vị, trạng thái vô sinh hay trạng thái Niết Bàn hay con đường vô sinh diệt hay là chứng nghiệm tuệ giải thoát, thưa các vị, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, nên trạng thái tâm của anh không còn phiền não, chứ không phải là đợi sau khi chết, không phải là những cảnh giới nào xa lạ ngoài đời sống hiện tiền. Cho nên bạn có quyền chọn sinh thú về cái ác khi bạn làm cho tâm thức tràn đầy ác. Bạn có quyền sinh về cảnh giới lành, tức là rớt vào một cái trạng thái tâm thức rất lành khi tâm bạn tràn đầy pháp lành. Bạn cũng có quyền không cần rớt vào hai cảnh giới ấy của tâm thức ngay hiện tiền. Bạn có quyền an trú ngay nơi tự quán hiện tiền. Trú được trong pháp quán, ngay thiền tứ niệm xứ thôi, thì các vị đã thể nghiệm được trạng thái vô sinh ngay hiện tiền. Đây là điều rõ ràng mà trong kinh văn của dòng Nikaya, Thế Tôn giải thích rất là rõ trong những bài kinh mà chúng ta đã có dịp học. Mình xóa này, kiếm chuyện nói thêm nữa. Thế là cái điều thứ ba, đó là quyền thoại về các vị Thánh La Hán. Thưa các vị, có vài vị Thánh La Hán mà trong dòng kinh văn, mình không nhớ đó là trong Nikaya hay là trong văn học Bắc Tạng gì đó, Ngài chứng nghiệm vô sinh mà Ngài lưu là nhục thân cho đến đổi rằng là không vào Niết Bàn. Người ta không biết ông vào Niết Bàn lúc nào. Một là Ngài Ca Diếp. Thưa đại chúng, rằng là dường như trong truyện Ngài Ca Diếp, tức là thập đại đệ tử truyện, thì có ông cụ này minh chứng rằng không đi lên, không đi xuống gì cả, không tái sinh lại để tu tập, nhưng mà lưu là nhục thân đợi Ngài Di Lặc có mặt trao pháp y và bình bát, kế thừa làm giáo chủ cõi Ta Bà. Lúc bây giờ Ngài Ca Diếp mới nhập Niết Bàn. Nếu các vị đọc 10 vị đệ tử lớn của Đức Thế Tôn trong cái quyển của Ngài Tinh Văn, Ngài soạn đó, thì thưa các vị có cái câu chuyện này nghe. Một vị đại đệ tử Như Lai có hạnh đầu đà bậc nhất, Ngài không nhập Niết Bàn. Trẻ núi Kê Túc Sơn ôm bình bát pháp y Như Lai vô đó ngồi bình yên nhập định, đợi Từ Thị Di Lặc hiện thân xuống nhân gian, chứng được quả Phật rồi thì Ngài mới đem bình bát và pháp y của Như Lai truyền lại cho Ngài Di Lặc Bồ Tát, tức là lúc bấy giờ thành vị Phật đương lai nghe. Rồi sau đó Ngài mới nhập quả Quan Tam Muội, tự đốt hình hài mình tan thành hư không và nhập Niết Bàn. Đây là vị thứ nhất. Một người thứ hai, đó là Ngài Tăng Đồ Lô nghe. Tăng Đồ Lô phải là đọa. Cái từ này ngày xưa giống là một cái từ rất là cao quý, do vì Thế Tôn di chúc lại cho Ngài Tăng Đồ Lô rằng ông là một vị Thánh La Hán phước lực rất lớn giữa cõi nhân gian này, cho nên không được quyền vào Niết Bàn, lưu lại hình hài bình thường để chứng trai làm phước điền cho thập phương thí chủ. Cho nên ta biết rằng ông này không có vào Niết Bàn nghe. Và một đoạn kinh văn ghi rằng là khi Ngài Asuka Vương tổ chức trai tăng, tức là 100 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn, Asuka Vương mới có mặt nghe. Thế rồi khi thiết trai, chư tăng nói xin đại vương để lại một cái ghế còn trống. Nói ai? Tôi đã mời hết chư tăng đến đây để tham dự thọ trai rồi mà để ghế trống làm gì? Tại sao phải để cái ghế trống trên cùng của trai tăng như thế này? Chư tăng nói có một vị thánh la hán vẫn còn chưa nhập niết bàn và Thế Tôn thọ ký rằng là lưu lại nhân gian để làm phước điền cho thí chủ, cho nên Ngài sẽ vận thần thông tới đó, đúng giờ thọ trai không có mặt đó. Thưa các vị, cái dòng kinh văn này mình chưa có khảo sát để tìm ra từ cái nguồn kinh Nikaya hay là Tạp A Hàm hay là trong văn học A Hàm gì. Nhưng mà trong thiền ngữ mình đọc thì nó có câu chuyện này, trong thiền thoại có câu chuyện này. Thế thì gần đến giờ trai tăng thì Ngài tự nhiên lừng lững từ trên mây, Ngài bước xuống an tọa trong cái vị trí thủ tọa, tức là ngồi hàng đầu của các vị trưởng lão. Tính ra thì ông đã hơn 200 tuổi rồi mà. Và nếu chúng ta nhìn 16 tượng La Hán, đúng ra 16 chứ không phải 18, nhưng qua Trung Hoa họ thêm cho hai ông nữa cho nên thành 18, thập bát La Hán đó. Nhìn 18 tượng La Hán, thưa các vị, thấy ông nào mà đôi mày ông rũ cho tới càng che hết cả mắt thì đó là Ngài Tăng Đầu Lô nha, Tăng Đầu Lô. Và thưa các vị, nó liên hệ đến một cái câu chuyện thiền thoại, cũng là cái câu khai thị và rất là lý thú. Đó là Ngài Asuka Vương đến Thác Bạch Đại Chúng, cúng dường trai xong rồi ông tới quỳ bên Ngài Tăng Đầu Lô, nói và bạch Ngài: con được nghe nói rằng Ngài có mặt từ thời Thế Tôn còn tại tiền, xin Ngài nói cho con biết về phong cách, về pháp hóa của Như Lai. Tăng Đồ Lô, thưa các vị, lúc bây giờ ông ấy lấy hai cái tay ông dán lông mày ông lên, tại vì lông mày quá dài, dán lông mày lên, trợn mắt nhìn Asuka Vương hỏi: hiểu không? Tức là hội ma là cái từ trong nhà thiền hay dùng, hội ma. Hiểu không? Asuka Vương làm sao hiểu được cái cách khai thị của Ngài Tăng Đồ Lô? Nó sẽ không hiểu. Ông nói rằng là ngày xưa Long Vương ở A Nậu Trì Thủy thỉnh Thế Tôn Trai Tăng có mặt ta nơi ấy. Đó là câu khai thị của Ngài Tăng Đồ Lô. Các vị đọc vào Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập thì nó có cái giai đoạn này, tức là có giai thoại này. Thế rồi sau đó các vị thiền sư họ làm một cái bài thi tụng rất là lý thú: Tôn giả Sách Mi Vương Bất Hội, tức là tôn giả gián mài vua không có thể hiểu được điều gì cả. Thập phương sát độ cổ phong thanh, mười phương cõi nước chỉ một phong cách truyền đạo như vậy mà thôi, chỉ một phong cách dạy đạo như vậy mà thôi, chỉ một phong cách khai thị như vậy mà thôi, tức là không phải nhân gian này. Và mười phương quốc độ trên cõi không gian mênh mông vô hình này, nếu có Như Lai nào, một vị thánh đệ tử nào hoặc vị thiền tăng nào thấy được đạo đều khai thị như vậy. Đây là phong cách của truyền thống của giống loài sư tử. Câu thứ ba: Phật trai tháng hồi thân tầng dữ, tức là trai tăng ngày xưa rất là trọng thị ở cung rồng A Nậu Đạo Trì, ta đã từng tham dự. Bất thị tầm thường chúc phản tăng, không phải là những vị tăng tầm thường cơm cháo mà có thể tham dự được pháp hội đó. Đây là bài thi kệ của Ngài Hoàng Xuyên Hồng. Tuy nhiên cái việc chúng ta nói là thế này, nói lang thang, việc ta nói là, thưa các vị, hai vị theo như kinh văn ta biết là các ngài không đi đâu cả, không nhập niết bàn và đang còn duy trì nhục thân để làm phước điền cho nhân gian. Đó là một, Ngài Tăng Đầu Lô phải là đọa. Hai, đó là Ngài Ca Diếp đợi trao bình bát pháp y Như Lai cho Ngài Di Lặc rồi mới vào niết bàn. Rồi cái chuyện chúng ta liên hệ đến đây đó là bây giờ thay dùng cái từ Tăng Đồ Lô đó, các vị có nghe chứ hả? Mấy ông tăng Tăng Đồ Lô. Do vì đám đình của người ta, dỗ tổ người ta không có mời. Thế nhưng ở đâu không biết, họ ghi vào cái lịch tham dự họ, nó đầy ở trong cái danh sách hàng năm, cho nên khi có chùa viện nào dỗ tổ thì các ông vác y tới, các ông ngồi hàng đầu chiếm lĩnh cái chỗ để được trai tăng, được cúng dường, được lượm phong bì bỏ vô túi. Cho nên cái từ Tăng Đồ Lô bây giờ Đó là cái từ gọi trại Tân Đồ Lộ ngày xưa, tức là nơi nào có trại tăng thì phải có những cái ông đó tới để tham dự. Thưa các vị, trong khi đó thì không phải Tân Đồ Lô là một vị thánh láng ngày xưa, và thông thường các truyền thống tu viện họ học rõ vì điều này thì trong các buổi đại trai, thiết tiệc, đại đàn, cúng dường đó, họ đều để một chiếc ghế trống, đó là tưởng nhớ đến một vị thánh tăng trong quá khứ, ngài vẫn còn chưa nhập Niết Bàn, chưa nhập diệt. Đây là những câu chuyện huyền thoại về các vị thánh A-la-hán ngày xưa, để minh chứng một điều rằng là, thưa các vị, trong cảnh giới phàm phu chúng ta, đành rằng có những con người hữu sinh thì hữu diệt, hình hài nào cũng theo các bụi phù du, thậm chí đó là thân thể như kim cương của Đức Như Lai vẫn vào Niết Bàn và vẫn đưa lên quả đàn để đốt. Thế nhưng mà có những huyền thoại về các vị A-la-hán thế này. Điều này nó có một nội hàm bên sau, đó là, thưa các vị, ngoài cái chuyện sinh và diệt của tất cả nhục thể phàm phu, ngoài cái chuyện thần thức sinh về hai cõi ác và thiện, nó còn có một con đường thứ ba là con đường vô sinh. Đây là điều mình tóm ý lại để cho đại chúng lưu ý rằng là một vài đối chiếu để nhận diện về hai bài kinh này trong cái cách Thế Tôn dạy các vị Bà La Môn. Thế rồi mình xóa cái này. Hy vọng là các vị có thể nhìn rõ cái bản để biết nha. Thế rồi vấn đề thứ hai mình đi vô chia sẻ với nhau, đó là mình nói về hành nghiệp dắt dẫn tái sinh. Cái vấn đề đặt ra đó là hữu tình là gì? Vấn đề thứ hai là sinh thú ác đạo. Thưa đại chúng rằng là kinh văn thì bảo rằng là nhị thầm ngũ hữu nghe. 25 cõi, không phải một vài cõi đâu. Có một câu chuyện nó liên hệ đến cái luật tạng nữa, mà nếu các vị đọc các vị còn nhớ nghe. Sau khi Thế Tôn Niết Bàn, ngài Ca Diếp, ngài Thỉnh Chuông và vân tập đại chúng khắp mười phương, chứ không phải là chỉ có nước Ấn Độ, tức là các vị thánh tăng hành đạo các nơi đều phải vân tập về. Ngài dùng cái âm sách của Sư Tử Hống đứng trên núi cao và đồng vọng cái thần thông của ngài vận dụng vô, cho nên cả một cái miền đất của vùng Trung Ấn đều nghe cái tiếng ngài đồng vọng gọi về. Thay vì chúng ta bây giờ thì chúng ta dùng cái đường trực tuyến như thế này, ngày xưa các ngài không dùng đâu, cái ngài vẫn thần thông thôi. Các vị thánh tăng nào mà nghe được lời hiệu triệu của ngài, tức là lời mời gọi của ngài, đều vân tập về để kiết tập kinh luật luận. Thưa các vị, cái đại hội kiết tập lần đầu này, cái vị chủ tọa vô cùng khó tính chứ không đơn giản. Và cái người thông thạo tuyệt vời nhớ lời Đức Phật về nhiều lĩnh vực, đó là ngài Kiều Phạm Bắc Đề chứ không phải là ngài A Nan đâu. Và ngài Ca Diếp sai một Kiền Liên bảo rằng là ông lên mời Kiều Phạm Bắc Đề về đây, chúng ta có một cái chương trình kiết tập về kinh luật luận. Đó là một vị trưởng lão thông tuệ về nhiều lĩnh vực. Thưa các vị, lúc bây giờ ngài Kiều Phạm Bắc Đề nhà ta đang ở trên cung trời, tôi không biết từng đời thứ 33 hay từng đời nào đó, tôi không nhớ nghe. Nhưng mà đây là cái chuyện lý thú để chúng ta cảm thấy là chư thánh tăng ngày xưa nó có những nét đặc thù lắm. Lên đó thỉnh ngài về để kiết tập kinh luật của Như Lai. Và thế rồi một Kiền Liên lên cung kính bạch trưởng lão, xin ngài về, Thế Tôn nó nhập Niết Bàn rồi, cho nên thỉnh ngài về đi kiết tập. Ông nói, ồ, sư huynh Xá Lợi Phất của ta đâu? Thì ngài xin lỗi một vị thị giả chứ không phải là ngài một Quyền Liên nha. Sư huynh Xá Lợi Phất ta đâu? Nói dạ, bạch ngài Xá Lợi Phất đã vào Niết Bàn rồi. Người đệ nhị cánh tay trái của Như Lai, phò tá chánh pháp Như Lai là đại huynh một Quyền Liên ta đâu? Nói dạ, bạch ngài, ngài một Kiền Liên cũng nhập Niết Bàn. Ông nói, ồ, thế thì ta cũng nhập Niết Bàn. Voi lớn đi trước, voi con theo sau. Đức Thế Tôn đã vào Niết Bàn như trăng đã tắt. Những vì sao lớn như Xá Lợi Phất một Kiền Liên đã ra đi, cho nên ta cũng ra đi thôi. Ông hãy về nói với Ngài ca diếp kiết tạc đi, mời những vị khác ta vào niết bàn. Ngay lúc đó ở tinh cung trời, thưa các vị, Ngài đi vào thiền định và tự phát quả quan tam muội, thiêu hình hài thành tro bụi luôn, vào niết bàn như của hai liệu tác. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, rằng là 25 cõi trời, từ tứ thiên vương là cõi trời gần ta nhất, cho đến những tầng trời rất cao, không có hình thể vật lý, nhưng mà khi còn sinh về những cảnh giới trời thì còn sinh thì còn diệt nghe. Cho nên gọi là 25 cõi của chúng hữu tình là như vậy. Hữu là hữu tình thức, dù rằng không có nhục thể trọng trượt như con người trên hành tinh này, nhưng mà thưa các vị, dù hình hài đó nhẹ như mảng mây, hình thể ete đi nữa, thì thưa các vị cũng chung chịu của quy luật rằng là sinh thì diệt. Do vậy cho nên nhớ, 25 cõi hữu tình này, dù những tầng trời rất cao, có thể tuổi thọ hàng triệu năm so với trần gian này, nhưng mà đã sinh lên thì thưa các vị đều bị mất đi, thời gian dài hay ngắn gì. Đối với trần gian chúng ta thì như vậy, nhưng mà với những cảnh giới đó thì thưa các vị, ngày tháng nơi đó thì những chúng sinh sinh nơi đó thì họ cũng chấp nhận ngày tháng như ta nhìn ngày tháng của ta trần gian thôi. Mình đối chiếu cái ngày của quả tinh với cái ngày của hành tinh xanh chúng ta, các vị đã thấy khác rồi nghe. Các vị có biết rằng là phi thiền vừa đáp xuống quả tinh để thu nhặt những cái món này, cát này, đá này, sỏi vân vân, để có thể khám phá rằng là nơi đây đã từng có sự sống hay không. Người ta tính rằng là nơi quả tinh đó, thưa các vị, một năm thì trần gian ta 2 năm đó, một năm của họ 600 gần 700 ngày nơi hành tinh chúng ta. Mỗi cảnh giới nó có cái thời gian riêng. Rồi các vị nhìn vào đời sống của loài động vật và đời sống loài người, cùng trong một cái môi trường sống như nhau, như là chó thì các vị biết rằng nó 10 năm thì nó là 70 tuổi rồi. Một năm của ta là 7 năm tuổi thọ của loài chó nghe. Tóm lại, còn sinh thì còn diệt. Cõi hữu tình đó không phải là cõi người, cõi cầm thú, mà cõi hữu tình nó còn bao gồm luôn cõi của các ông trời. Và chúng ta không dám lạm bàn chi về những cảnh giới của mười phương chư Như Lai. Có khi những cảnh giới ấy được kết tinh bằng phước lực bằng đại nguyện của mười phương chư Như Lai, nhưng mà thưa các vị, đó chẳng qua chỉ là phương tiện độ nghe. Các vị lên những cảnh giới của mười phương chư Phật, các vị cũng phải tu tập gần nhất là cảnh giới Đức A Di Đà. Các vị phải tu chi? Tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Và bất khả dĩ thiểu thượng căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Câu này dường như là trong kinh Di Đà ai cũng thuộc nghe. Không phải dùng một chút căn lành, dùng một chút nhân duyên bé nhỏ mà có thể sinh về những cảnh giới ấy. Đây là điều thứ nhất. Ta nên liên hệ rằng là khi còn hữu tình, tức là còn tình thức, còn ý niệm, còn tư duy, còn chấp tôi là hình hài này, hoặc tôi là linh hồn này, tôi là thần thức này, còn có cái chấp trước như vậy, thì sinh vào cảnh giới nào, các vị cũng lâm vô tình trạng rằng là có sinh thì có diệt. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, sinh thú ác đạo. Sinh thú là sinh về nghe con đường ác. Điều đầu tiên là thân miệng ý làm ác. Điều thứ hai là từ thân miệng ý làm ác nó bị hành nghiệp dắt dẫn nha. Từ cái động lực của làm ác này, nó làm thành nghiệp, tức là làm thành một cái thói quen. Và chính thói quen này nó dắt dẫn ta đi vào những cảnh giới tương ưng thôi. Cho nên thưa các vị, nên nhớ rằng là ta chịu trách nhiệm hoàn toàn đời sống của chúng ta ngay bây giờ và sinh về cảnh giới nào của tương lai. Không có cầu khẩn thần linh nào giúp ta được, cũng không có nhờ ai có thể cầu nguyện tụng kinh giúp ta được. Nên nhớ, đây là con đường chánh pháp của Phật giải nghe. Tuy nhiên cái quá trình xa Phật pháp rất lâu, cho tới hiện tại chư tổ của các truyền thống tu người ta thiết lập, tức là thi thiết một cái phương tiện pháp. Phương tiện pháp phát sinh từ lễ nghi, vân vân, thưa các vị, đều là để kích động người còn sống. Điều thứ nhất, dễ hiểu nhất là kích động tâm thức của người còn sống để họ giác ngộ, họ đến với công trình tu tập. Điều thứ hai, mình nhìn tỏ tường bằng cái phân tích tâm lý thì nó cũng có một cái phần lợi ích nhất định là do vì thân miễn ý lành rằng nó đã tạo thành một dòng nghiệp thức, nó dắt dẫn người kia đi. Thế nhưng mà các vị nên nhớ là tâm thức thì nó vô hình, nó lại tương thông với những người thân của chúng ta. Do vậy cho nên tâm thức ta có định, có tuệ, có năng lực tu tập thì chúng ta có thể hướng tâm mình về người thân của mình tác động. Do vậy cho nên cái phần thứ ba, từ nơi tâm thức nó tác động, cho nên ngoài cái phương tiện pháp để tạo niềm tin cho người Phật tử tín đồ tu tập trong những phương pháp cầu nguyện vân vân, thì chúng ta còn nên giải thích thêm một điều để cho mình và người cùng hiểu, đó là cái sự tương thông giữa mình với người có thể giúp được cùng không. Nó đòi hỏi điều thứ nhất có định lực, điều thứ hai cái năng lực tu tập rất mạnh, rất giàu, nó thành một cái trường tâm linh rất mạnh thì mới tác động được vào người nghe. Cầu siêu cầu an, thưa các vị, nó có một tác động nhất định chứ không phải nó thuần là phương tiện pháp. Nó có tác động được hay không là từ cái nền tảng tâm thức có tu có định cùng không, phước lành có lớn hay không. Chứ còn vớ va vớ vẩn uống vài ly rượu lên để hò để hát để cầu siêu cho người ta thì đừng hòng có cái chuyện siêu mất công nghe. Đa phần có khi mình rất ư là lơ là, không giải thích điều này, coi nó là một loại phương tiện, coi nó là một kế sống để sống qua ngày. Thưa các vị, đây là cái cách mình làm cho cái phương tiện pháp người xưa thiết định, nó có giá trị nhất định mà nó làm thành một cái loại phương tiện kiếm sống của chúng ta thì sai lầm. Cho nên nên nhớ, đạt đến lợi ích cùng không đó, từ cái nền tảng của ý này, tức là nền tảng tâm thức này. Nền tảng tâm thức thiện lành, nó có quyền dắt dẫn anh sinh về cảnh giới lành. Nền tảng tâm thức mà nó ác độc thì nó có quyền dắt dẫn anh đi vào cõi ác độc. Nền tảng tâm thức nó đầy phiền dẫn bất an, ưu tư sầu thảm ngay hiện thời, nó tạo bất hạnh cho anh thì nó cũng có khả năng làm thành một cái vùng năng lượng bao quanh, tác động vào những người thân của ta, gần gũi ta, sống chung với ta, chìm liếm trong trạng thái bất hạnh khổ đau. Thế thì do vì ý thức này nó vô hình, ý thức của người đã mất cũng vô hình, do vậy cho nên cái sức tác động nó có một sức ảnh hưởng nhất định nha. Cho nên mình giải thích phương biện pháp nó có hai phần. Một, nó là sự thiết định của người xưa mang cái ý hướng đó là độ sinh. Thế nhưng mà nó có một phần, nếu mình nhìn bằng cái lăng kính hiện thời về cái ngành tâm lý học, nghiên cứu về trường năng lượng hoặc là nghiên cứu về tâm linh thiện lành ảnh hưởng đến môi trường đời sống ấy, thì thấy rằng là nó có tác dụng nhất định khi cái người chủ trì cầu an cầu siêu đó có một cái tâm rất thiện lành, có một lòng từ ái mênh mông, có định, có tuệ và có năng lực tu vững vàng, thưa các vị, nó tác động hữu hiệu. Bằng không thì chúng ta nương vào kinh văn, chúng ta bài bác hết những cái nghi lễ hành trì của chư tổ thiết định thì nó cũng sai. Đây là cái ý thứ nhất, mình giải thích một cách tổng quát về những con đường ác đạo này. Thưa các vị, anh xin về đó là đầu tiên là từ nơi thân miệng ý của anh, nó tác động để nó làm thành cái con đường, mà con đường đó là con đường nghiệp tự dắt dẫn thôi, chứ không có là quỷ sứ, không có thần linh, không có ai cầm cân nảy mực và ra lệnh cho anh phải về chỗ nọ chỗ kia. Tự anh tạo lấy cái nghiệp anh xin về. Đây là ý đầu tiên giải thích về sinh thú ác đạo. Thế là vấn đề thứ hai của sinh thú ác đạo, mình giải thích tại sao sinh về cái hướng ác. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ đi vô một phần nữa. Mình muốn giải thích về ba loại thân hành phi pháp nha. Cái từ trong kinh văn thì người ta dùng là, một là thân hành phi pháp, hay là phi chánh đạo? Thế nào là thân hành phi pháp và phi chánh đạo? Điều thứ nhất là đem lại nỗi khổ cho ta, cho người, gọi là thân hành phi pháp. Điều thứ hai, khi anh đi vào con đường như vậy, cư xử như vậy, nói năng như vậy, nghĩ suy như vậy, thì anh rớt mất phước lành từ cái cảnh giới của loài người, rớt xuống thấp hơn, cho nên gọi là phi chánh đạo. Dùng cái ví dụ là chúng ta đang ở trên cảnh giới trần gian, đang có một thân người, đang có được cái năng lực trí tuệ vừa phải để đón nhận chánh pháp tu tập. Thế nhưng anh không có giữ gìn được cái con đường anh đang đi, phước lành anh đang thừa hưởng. Anh vung vãi thân miệng ý của anh tạo ra bao nhiêu nghiệp ác, làm thành ngay hình hài năm quẩn này, thân thì hình hài con người. Thế nhưng mà tâm thức nó đã không phải người rồi. Đây gọi là phi chánh đạo. Đó là điều thứ nhất mình giải thích hai cái từ trong kinh văn thường dùng, đó là khi ba nghiệp thân, miệng, ý hành phi pháp, phi chánh đạo thì chắc chắn rằng là anh sẽ sinh thú về cảnh giới ác, tức là sinh về cảnh giới ác. Và trong cái phần này, thưa các vị, nó có bốn năm ý mà trong kinh văn mình đọc lại trong Trung Bộ thì mình thấy thế này, mình ghi ra đây giải thích để cho đại chúng lưu ý nha. Một cái thân hành thôi, một là sát sanh nè, thứ hai là tàn nhẫn nè, thứ ba là tay tắm máu nè, thứ tư là tâm chuyên sát hại đã thương, và cuối cùng là không từ bi với loại hữu tình. Mình sẽ chỉ nêu ra những điều này để các vị thấy rằng là trong một cái sắc sanh thôi, của thân thôi, nó đã có hai cái nội dung, một là thân làm, hai là tâm tác ý nữa. Đừng nghĩ rằng nghiệp sát nó chỉ xảy ra với cái chuyện là anh vung tay, anh giết loài động vật, anh sát hại sinh mạng con người. Nó còn có cái phần là cái sự nhẫn tâm vô cùng. Thấy người ta giết mình vui theo là một loại phạm sát. Và mình thấy kẻ thù kia mà nó bị nạn tai hoạn họa hoặc nó chết bất đắc kỳ tử, mình rất là vui, mình nghĩ rằng ôi đáng cái đời cho mi. Thì thưa các vị, nó liền có ba phần sát sanh nghe. Ngay nơi miệng đã sát sanh, ngay nơi ý tưởng đã sát sanh, ngay con mắt nhìn lòng tràn ngập niềm vui. Cho nên nhớ rằng là cái sát sanh cấu thành tội trọng á, hay là phạm tội đó, không đánh giá bằng cái hành động là ngộ sát, mà còn có cái sự tác ý đi vô nghe. Thân và tâm phối hợp lại, nó làm thành một cái loại, tạo thành ác nghiệp để anh sinh về cảnh giới ác. Được gọi là thân và tâm nó cấu hợp lại, nó làm thành, đó là một cái loại nghiệp để dắt dẫn anh trong tương lai, anh không có thể có được cái sự tốt lành, sinh về cảnh giới loài người hoặc là cảnh giới chư thiên. Một người, thưa các vị, người ta có thể nhìn ảnh rất ư là đẹp đẽ, tướng mạo rất là sang trọng, sinh ra trong dòng quý phái. Thế nhưng mà cái hình thể đó, thưa đại chúng, rằng nó ẩn giấu bên sau của nó là một tâm thức vô cùng là hiểm ác. Một tâm thức tràn đầy sự giận dữ, ganh tị, căm thù. Thì các vị biết rằng là ngay nơi một hình hài xinh đẹp như vậy, ở trong cái giai tầng xã hội cao quý như vậy, nhưng mà con người đó là hiện thân của loài La Sát hoặc của Atula nghe. Và nếu cái trạng thái tâm thức như thế này được duy trì lâu bền, trong cái hình hài đẹp đẽ kia, trong cái giai tầng xã hội quý phái kia lâu dần, thưa các vị, tự nhiên ta nhìn ra cái dung diện của họ nó biến tướng thành La Sát hồi nào không hay nghe. Nó là như vậy. Một con người sinh ra không phải trong dòng dõi cao quý, không phải ở giai tầng xã hội thượng lưu. Thế nhưng cái sự tu tập của họ, sự lành thiện của họ, quân tập tâm thức đổi thay từng ngày. Thưa các vị, tự nhiên tới một tuổi nào đó hoặc đi đến tuổi già, người ta nhận ra, ôi sao cái mặt mày họ đổi thay kỳ lạ. Chưa cần tiếp xúc họ, nhìn sắc diện họ, chỉ cần nghe họ nói thôi, mình đã cảm nghiệm được nơi tâm thức người này cái chất thiện lành rất cao, lòng từ bi rất rộng. Đây là cái sự phối hợp giữa thân và tâm. Khi tâm tác ý thì nó tạo thành sự thay đổi của thân, nó tạo thành cái chi nữa? Tạo thành sự thay đổi dòng sinh mệnh của các vị, tạo thành sự thay đổi của môi trường sống chung quanh nha. Đôi khi mình phàn nàn rằng là tại sao tôi ở nơi nào cũng bị người ta ghét, tại sao tôi không có được may mắn như vậy, tại sao tôi không có được cái điều kiện vật chất tối thiểu để tôi sống không bận tâm không lo âu. Thưa các vị, cái điều này đôi khi nó không phải là do điều kiện bên ngoài, do người ta cố tình ghét ta. Đôi khi nó có một phần quan trọng là do chính đời sống tâm thức ta chưa đổi thay nhiều, cho nên không có tạo thành cái sự đổi thay nghiệp lực sâu xa trong quá khứ, tạo thành cái môi trường lành thiện chung quanh, tạo thành cái điều kiện tuyệt vời để chúng ta sống trong đó. Con người và môi trường sống là một nhé. Con người và hoàn cảnh sống của hắn là một. Hắn sống như thế nào, biểu hiện ra hoàn cảnh chung quanh như thế ấy thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy rằng là chưa cần đi vô sâu xa. Hãy nhìn một cái list Thế Tôn liệt kê nó trong cái dòng kinh văn, chúng ta thấy rằng là người đó thân thì sát sanh, tâm thì tàn nhẫn, thân thì không dừng cái việc tắm máu của loài động vật và con người, tay luôn tắm máu. Tâm họ thì phối hợp với thân, họ chia nghĩ đến chuyện sát hại, cái chuyện trù dập người, cái chuyện hủy hoại người, cái chuyện làm khổ người, chuyện làm cho người ta tổn thương. Đây là một loại ác tâm, loại ác tâm. Và cái phần tinh tế hơn nữa là khi tâm ta không có cài vô cái chương trình là có được tâm từ, tâm bi, tâm yêu thương với loài hữu tình thì cũng được gọi rằng là đây là nghiệp ác của thân, ác của thân. Phần thứ hai là trộm cắp. Các vị có nhớ rằng là khi chúng ta vô làm sa di, chúng ta học thuộc lòng. Giới thứ hai là giới đạo, là trốn thuế, là dối đò, là lừa gạt. Thưa các vị, những cái tội nó khởi ra từ tâm thức, nó sinh ra từ cái nguồn tâm tham thì được gọi là ăn trộm, chứ không phải là mình phải lấy của người ta và mang cái tội dân sự, tội hình phạm dân sự bị người ta bắt bỏ tù với cái giá trị 5.000, 3.000, vài trăm gì đâu. Thưa các vị, cái tội này rất là tinh tế, tại vì nó là sự phối hợp từ nơi tâm thức của chúng ta. Tâm thức anh còn tham thì coi chừng lay quay ta vướng phải cái tội rất khó tránh, đó là vào vi tế của giới nghe. Ngay đất nước Hoa Kỳ, nhiều cái đứa Mỹ nó được huấn luyện. Thưa các vị, thậm chí rằng mà dù khó khăn nhưng mà cho tiền phố tem nó không lấy. Nó nói rằng sẽ có rất nhiều gia đình khó khăn hơn tôi, cho nên tôi không cần. Hãy để dành cái của này cho chính phủ, tặng cho những người khác. Và là một công nhân mà làm thì ít, mà lấy tiền thì nhiều, cũng là tội trộm. Bằng mọi cách khai thuế dối láo để lấy tiền chính phủ về cũng là tội trộm nghe. Thưa các vị, cái này nó đi vào chiều hướng rất là tinh tế. Tóm lại, nền tảng tâm mà không tham thì các vị sinh hoạt giữa cuộc đời này, thưa đại chúng rằng là như lá sen, nước đổ bao nhiêu không dính cả. Thế rồi, tâm ô uế ta còn, tâm tham ta còn, thì chúng ta lâm vô cái tình trạng rằng là mắt ta luôn đăm đăm nhìn tiền, ta luôn tính mọi cách để lấy tiền người khác. Thưa các vị, nó rất là tinh tế. Và khi tâm tham còn thì cái điều rất tự nhiên đó là chắc chắn rằng là chúng ta không đủ phước hữu lậu, không đủ phước hữu lậu để sống một cuộc đời không bị trộm cắp, không bị mất mát, sống một cuộc đời dư giả, sống một cuộc đời dư cái ăn cái mặc nghe. Cái điều này thưa các vị, hãy nhìn vào những người họ giàu có, họ hướng tâm về con đường bố thí, cúng dường giúp đỡ người nghèo khổ. Dường như chưa bao giờ những con người có trái tim tốt lành như vậy. Mà nghèo khó, khốn quẫn ngay kiếp này và nhiều kiếp nghe. Cho nên chúng ta nên ý thức về điều này. Đây là điều thứ hai, ba loại nghiệp. của thân. Cái phần thứ hai là phần trộm cắp, phần thứ ba là tà dâm. Quan hệ với ngoại hôn là một loại tà dâm đã đành rồi, tức là ngoài đời sống một vợ một chồng của người cư sĩ được các truyền thống luân lý của các quốc gia cho phép. Tuy nhiên thưa các vị, có những truyền thống, những quốc gia, cái nền văn hóa của nó cho phép tới năm ba vợ, chuyện đó giống như là ở Hồi giáo. Và do vì cái điều kiện văn hóa của cái vùng đất đó, chúng ta không có thăm dò vô, chúng ta không biết, nhưng mà kỳ thực rằng là có những quốc gia, cái vấn đề tà dâm nó không hạn chế ở cái chỗ rằng họ có quyền có tới mấy bà, hoàng đế ngày xưa nó là như vậy. Thế nhưng mà cái tinh tế vấn đề nơi đây nó không phải là vấn đề của thân nghe, mà vấn đề của tâm. Tâm còn ái nhiễm, tâm còn ô uế. Đây là mình nói về cái chiều thâm sâu của hành nghiệp thân nghe. Tâm còn ái nhiễm, tâm còn ô uế, tâm còn nhìn người bằng cái vẻ khát thèm. Thì thưa các vị, phạm tội dâm. Phạm tội dâm. Mình đừng nghĩ rằng chạm tay, chạm chân người ta thì mới phạm những cái loại vi tế của giới dâm nghe. Đây là mình nói người xuất gia nghe. Vi tế giới dâm nó nằm ở chỗ là mắt anh nhìn. Mắt anh nó là một loại xúc chạm người đó chứ. Và thông thường người tu chúng ta, với một số người đã đầy đặn kinh nghiệm tu tập giới hạnh thanh tịnh, thì thưa các vị, mắt của họ thanh tịnh trong sáng. Mắt của họ không có cấu uế. Mắt của họ nhìn, cái từ ở trong Hán văn nó gọi là thuấn mục nghe, thuấn mục, tức là cái nhìn rất đẹp, cái nhìn nó trong veo, rạng rỡ, tinh khiết, thanh tịnh. Từ cái nền tảng tâm có tu thì nó thành tựu điều này nghe. Cho nên thưa các vị, nhìn cái chiều tinh tế của nó thì giới dâm đối với người cư sĩ thì chúng ta không bàn làm chi, nhưng với người tu chúng ta đó, không phải là cái chuyện là mình đụng vào người, mình nói những lời rất thô, mình mời gọi cái sự ô uế của người kia. Không phải chuyện đó. Chuyện đó chỉ là thô bên ngoài thôi nghe. Với người tu tập có quán chiếu, có công phu, có hành trì, thưa các vị, giới dâm này nó nằm ở cái tầng gọi là từ tâm thức nghe. Một tâm thức mà ô uế, nhìn thì nó đã biểu lộ sự ô uế rồi. Nguyên tắc của đời sống này, thưa các vị, lịch sử nhất là người ta không được quyền nhìn thấp hơn từ gần cổ trở xuống đối với người khác phái nghe. Không được quyền nhìn chăm chăm, tại vì nhìn chăm chăm người ta quá 3 giây là xúc phạm đó. Anh có quyền nhìn thẳng mặt, nhưng mà không phải soi mói, không phải nhìn người ta bằng cái nhìn chăm chăm, cái nhìn thèm khát, cái nhìn ô uế, cái nhìn vẫn đục. Thế cho nên giới dâm quan trọng nhất là nằm nơi tâm. Và khi có sự tu tập tâm thì nó biểu lộ ra nhân cách của đời sống cao quý thanh tịnh nơi thân. Với cái điều kiện của một loại ba nghiệp thân mà hoàn thiện thế này rồi, thưa các vị, đã đủ sinh thiên rồi. Chưa nói gì khẩu nghiệp và ý nghiệp nghe. Chỉ cần một cái loại thân nghiệp thôi, thanh tịnh, đoan trang, đẹp đẽ, không có sát, không có đạo, không có dâm. Tức là từ cái nguồn tâm thức của anh, nó triệt tiêu ba cái phần này, thưa các vị rằng là chắc chắn là sinh về những tầng trời, chứ chưa cần tu hạnh gì khác đâu. Đây là ý thứ nhất, mình nói về ba loại nghiệp của thân, dắt dẫn chúng hữu tình, sinh thú về thiện đạo hoặc ác đạo. Nếu ba nghiệp này, ngay nghiệp thân thôi, mắt nhìn như hai viên đạn bắn vào người, tâm thức nghĩ đầy ô uế, dù rằng người ta cách xa cả ngàn dặm, nhưng mà các vị phóng cái tâm đầy ô uế vào người ta thì người ta nghe đã nhột nhạt, đã khó chịu rồi. Chứ đừng nói là ngay trước mặt nhìn và tâm các vị đầy phạm tục ô uế. Và các vị có quyền không ăn trộm của cả người ta, nhưng mà nhìn đăm đăm vào túi tiền của người ta, toan tính cái cách nào để người ta có thể cho tiền mình, đưa tiền mình bằng rất là nhiều cái cách thức, thì thưa các vị, đây cũng là một loại tạo nên cái nghiệp sinh thú về ác đạo. Và có nhiều điều mà chúng ta là những người tu nên lưu ý nghe. Đối với người nhân gian, thưa các vị, cái việc tinh tế của họ đó là việc chi? Đó là việc của tiền. và việc ái nhiễm. Tại vì tham nó là đầu mối của đời sống con người, cho nên chúng ta vụng về trong cách đó, chúng ta bày trò này trò kia, nhưng mà thưa các vị, nhìn ra cái tâm thức chúng ta đầy tham muốn rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Điều thứ hai, họ sinh trong ái dục, sống trong ái dục, bơi lội trong ái dục và chết trong ái dục. Cho nên khi tâm ta có ô uế nhìn thì họ biết ngay. Do vậy cho nên đối với đời sống tăng giới và ni giới, Đức Thế Tôn có một pháp chế rất rõ ràng rằng là tăng ni cách biệt, tăng tục có phần. Không có thể nhập nhằng cái chuyện vì công trình hoằng pháp độ sinh, vì cái chuyện là kết hợp nhau với hành đạo, rồi chúng ta dung văn dung giả, chúng ta cười đùa, hoặc là chúng ta tạo điều kiện thân cận gần gũi. Thưa các vị, tại vì tâm ta vốn là phàm tâm rất ô uế, cho nên gần là dễ phát sinh ái nhiễm, chuyện tất nhiên thôi. Cho nên các vị lưu ý, hai cái nền tảng vô cùng là bén nhạy, hay nói cái từ khác là rất nhạy cảm của người đời nhìn để phê phán ta. Đó là một là tâm tham, hai là tâm ái nhiễm. Và cũng từ hai nền tảng nhạy cảm này, họ nhìn ra một tu sĩ đạt được ít nhiều cái sự vô tham, đạt được ít nhiều sự thanh tịnh thôi, chưa nói hoàn toàn thanh tịnh nghe, thì họ đã khởi tâm cung kính vô vàn đối với các hành giả xuất gia, đối với người xuất gia nghe. Hai điều này mình đọc lại, nó là hơi thở của người đời, mạng sống người đời, họ sống trong đó, trưởng thành trong đó, bơi lội trong đó và chết trong đó. Do vậy cho nên là người xuất gia, mình chưa thể làm được gì nhiều thì chỉ cần làm một việc là bớt tham thôi. Chưa nói hoàn toàn vô tham nghe, bớt tham thôi. Thì đời sống không thiếu thốn. Thứ hai, các vị hành đạo rất dễ, các vị có thể kêu gọi người ta một tiếng thì họ có thể hết lòng đối với công trình hoằng pháp, lợi sinh, xây chùa, vân vân. Điều thứ hai, các vị có một chút tâm thanh tịnh tu tập thì thưa các vị, đời sống các vị tự nhiên tỏa sáng. Cái sự thanh tịnh của người tu nó rất là quan trọng, nó làm thành cái sức hút rất lớn đối với cư gia Phật tử. Tại người ta chết chìm trong đó, người ta khổ với nó. Nhìn một con người có đạo hạnh thanh tu rồi, thưa các vị, nó như loại hương thơm tỏa ra và ai cũng thích gần gũi. Đây là ba loại nghiệp ác của thân. Nếu sống cẩu thả, sống buông trôi, sống để cho nó đi về cái chiều hướng dễ dãi, thuận theo con đường tử sinh, thì thưa các vị, chắc chắn là chúng ta sinh thú về cõi ác. Lật ngược điều này lại thì nó có phần C, vấn đề là sinh thú về thiện giới nghe. Tức là sinh về cảnh giới lành. Cũng 10 nghiệp này, Thế Tôn có một quyển kinh là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Các vị đọc vào để thấy rất rõ ràng nghe. Trải dài trong cái dòng kinh văn Nikaya thì thưa các vị, Đức Thế Tôn cũng dạy chúng cư sĩ, người xuất gia lấy 10 điều này làm nền tảng căn bản để thành tựu thánh đạo. Chúng ta chưa nói chuyện thành tựu thánh đạo nghe. Lấy 10 điều này làm nền tảng căn bản xây dựng phước hữu lậu trong một đời hành đạo, hoằng pháp, độ sinh và tử tu. Nếu 10 nghiệp lành này ta chưa hoàn thiện thì thưa các vị, giống như là kinh ví dụ tấm vải vậy, như mảnh vải ô uế, hôi hám, dơ giấy, anh bỏ vô anh nhuộm, bất cứ màu gì nó không ra làm sao cả. Tâm chưa đủ lành, tâm chưa đủ trong sáng, tâm chưa ít nhiều tương ứng với pháp lành thì thưa các vị, là một người xuất gia, là một người tu, dường như chúng ta không thể đi đến đâu cả. May mắn là ở được những ngôi chùa nghèo, may mắn là không có người gần gũi thân cận. Đó là may mắn nghe, tại vì không có điều kiện để anh làm cho Phật Pháp suy đồi. Còn nếu anh ở trong điều kiện sang quý, anh xuất gia với một vị thầy có tiếng tâm, thì bằng cái tâm sinh thú ác đạo này, này tham, này sân, này si nó khởi qua 10 cửa nghiệp ác thế này, thì thưa các vị, điều thứ nhất là cuộc đời anh làm ô uế luôn và làm tự viện, anh làm ô uế mảnh pháp y, anh làm cho một đời này mất đi phước điền để đời đời kiếp kiếp anh không thể sinh ra để làm tăng, và lâm vô tình trạng đó là tình trạng tăng giới hiện tại, tình trạng người xuất gia hiện tại, làm cho người trí thức nhân gian họ rất ư là coi thường và họ quay lưng lại với đạo Phật. Họ đâu biết giáo lý đạo Phật ra làm sao. Các thầy cô, những người xuất gia là biểu tượng của giáo lý đạo Phật có mặt dưới trần đời. Thế là những biểu tượng này không biểu lộ được cái điều gì tốt đẹp cho nền tảng giáo lý thâm sâu của Đức Thế Tôn, mà lại biểu lộ những cái đặc nét tham sân si và cũng đầy ác hạnh giống như nhân gian. Thế thì làm sao người ta đến với công trình tu tập, người ta ngưỡng mộ đời sống tu? Đây là đôi điều chúng ta mới đi vô cái phần thứ nhất, nói về ác đạo liên hệ đến sinh và cảnh giới lành qua ba nghiệp của thân thôi, chứ chưa nói đến nghiệp của miệng và nghiệp của ý nghe. Thấy 4:30 rồi, dừng lại đây. Hẹn kỳ sau chúng ta học tiếp. Cảm ơn quý ni sư, cảm ơn quý sư cô, cảm ơn đại chúng. Mừng quá.